Mời các bạn nghe chương trình đặc biệt của Radio Nhân dân Xuân Nhâm Dần. Các bạn thân mến, ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần cũng là mốc đánh dấu 70 số phát sóng của kênh Radio Nhân dân trên nền tảng podcast với các ứng dụng phổ biến hiện nay như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, YouTube và Amazon Music.
Các bạn thân mến, ngày 1 tháng 9 năm 2021 và ngày hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 2022, như vậy là đã đúng 5 tháng chúng tôi đồng hành cùng với các bạn. Các sản phẩm cũng đã dần hoàn thiện với mỗi số phát sóng. Đó không chỉ là một tác phẩm văn học đơn thuần, mà đó là sự tổng hòa của một câu chuyện cuộc sống đã được vẽ bằng âm thanh với rất là nhiều cung bậc. Và đó cũng là những câu chuyện mà chúng tôi thật sự là đã đem lòng yêu mến từng nhân vật mà mình thể hiện. Có đúng không anh Lâm Ngàn?
Đúng đấy Vân An ạ. Văn học là thế mà. Tác phẩm là những đứa con tinh thần của tác giả. Đọc để cảm và nghe để yêu hơn tác phẩm và tác giả là trách nhiệm của những người thực hiện chương trình podcast chúng tôi. Tác giả họ gửi tâm tư vào từng con chữ. Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ là đọc mà là kể chuyện, có khi cười, có khi khóc cùng nhân vật.
Các bạn thân mến, nếu như các bạn đã đồng hành và theo dõi kênh Radio Nhân dân trong suốt 5 tháng qua, thì những giọng đọc như là Lâm Ngạn, Lê Vi, Xuân Khoa, Trân An, Ánh Nguyệt là những người đã trực tiếp kể lại những câu chuyện, những tác phẩm văn học của những tác giả trên khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi như đã chia sẻ cho đầu chương trình, không chỉ là yêu mến những cái tác phẩm văn học mà mình thể hiện, mà có thể nói là chúng tôi đã đem lòng yêu cả những nhân vật mà mình đã hóa thân vào trong mỗi câu chuyện mà chúng tôi gửi gắm, cũng như là chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn trong từng số podcast của Radio Nhân dân. Có thể nói một công việc mang lại rất rất nhiều cảm xúc cho những người thể hiện như chúng tôi. Và chúng tôi nghĩ rằng trách nhiệm để có thể mang cái cảm xúc đó đến cho người nghe, đó luôn là điều mà chúng tôi rất là trăn trở, phải không anh Lâm Ngạn?
Thực ra thì đọc truyện thì như là bọn mình thì đã đọc nhiều truyện ở nhiều nơi rồi, đã đọc ở nhiều kênh cũng như là đọc nhiều truyện khác nhau. Nhưng mà khi mà những cái buổi đầu tiên khi được chị Phan Thanh Phong mời tham dự một cái kênh radio rất là mới mẻ của Báo Nhân dân, thì bọn mình cảm xúc rất là khác. Bởi vì Radio Nhân dân là một kênh mới, mà Báo Nhân dân thì là một cái nền tảng rất là nổi tiếng. Thì đấy là một điều mà chúng tôi cảm thấy không chỉ đơn thuần là vui, mà chúng tôi còn thấy những cái trách nhiệm của mình rất là lớn lao ở trong này.
Có những đoạn mà Vân An phải đọc đi đọc lại, mà tới khi nào gần như là ngắt thành từng đoạn á, tức là đoạn đó không hài lòng là đọc lại. Và sau này khi mà đã vào guồng rồi, cảm nhận chung với cái cảm xúc chung với lại mọi người rồi, rồi nghe chuyện của anh Lâm Ngạn đọc rất là nhiều, nghe chuyện của Lê Vi, thì sau đó anh Ngạn biết như thế nào không? Tức là bắt đầu cảm rồi là đọc chuyện là hay bị khóc. Tức là nhập tâm vô những cái nhân vật, thậm chí là đang đọc là phải ngưng một hồi, như cái câu chuyện mà ngõ hẹp, câu chuyện mà tưởng như là ma đó, anh Ngạn nhớ không biết, Lâm Ngạn có nhớ chuyện đó không? Thì chỉ có cái đoạn cuối thôi, tức là cái lời của một đứa bé thôi mà Vân An nhớ là phải ngưng khoảng 10-15 phút, tức là cái cảm xúc nó qua đi, nó lắng bớt thì mới đọc hết được cái chuyện đó.
Có những cái chuyện mà bọn mình phải dừng lại vì cái cảm xúc của nó quá mạnh. Mình cảm giác như là mình có thể khóc được ngay lúc đó. Nó đem lại cho chúng tôi những cảm xúc rất là mạnh mẽ. Mình nghĩ rằng là Vân An cũng như mình đều có những cái cảm xúc rất là đặc biệt khi mà đọc những tác phẩm này. Có một tác phẩm mà mình rất nhớ gần đây nhất ấy, là tác phẩm mà của anh Nguyễn Quang Thiều viết về người nấu phở ở Oslo. Có lẽ là cả câu chuyện có một cái câu mà mình xúc động nhất, đấy là khi mà cái người nấu phở quay trở về gặp mẹ của mình. Cái câu nói con đã về mẹ ạ, là mình đọc xong câu đấy là mình chảy ràn rụa nước mắt.
Một lúc sau, ông nắm tay bà đặt vào ngực ông và nói khẽ: bí mật là cái này. Bà nhìn thấy hai giọt nước mắt ứa ra từ hai khóe mắt như đang thiếp ngủ của ông, và bà vội cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Bà cúi xuống ôm chặt ông. Buổi chiều, khi bà đang tất bật chuẩn bị bát đũa cho bữa phở và chờ ông bạn già bán thịt bò của ông Mai, thì ông đang rời xa hiện tại để trở về cố hương ông. Chiếc tàu điện leng keng rộn ràng đưa ông về khu phố cổ. Những ngọn heo may đầu tiên tràn về sao động những vòm cây dọc phố. Ông chợt nhận ra mùi phở ở một hàng phở gần đó. Từ tàu điện, ông bước xuống. Mẹ ông đang đứng bên hè phố đợi ông. Bà nhìn ông hỏi: con đi đâu mà lâu thế? Ông bước đến trước mẹ và thưa: con đã về mẹ ạ.
Thưa các bạn thính giả, như vậy là chúng tôi cũng vừa chia sẻ một chút về nghề của mình. Chỉ vậy thôi, cứ vui với việc sắm vai mới hàng tuần, dẫn dắt từng truyện của rất nhiều tác giả khác nhau. Đọc truyện bằng mắt, nghe truyện bằng tai, hãy cảm nhận bằng trái tim các bạn nhé. Chỉ thế thôi.
Thưa các bạn, hôm nay như bao lần, đáng lẽ chúng tôi sẽ lại chọn gửi một tác phẩm truyện hoàn thiện đến các bạn, với những mong vọng khi Tết đến xuân về. Nhưng có lẽ giây phút chuyển giao này, lòng người không chỉ mong vọng mà còn muốn được chia sẻ nhiều hơn. Hương vị Tết đâu chỉ là mùi, là vị, là nghe, là chạm, mà nó còn là sự ấp ưu từ bao giờ, vị Tết riêng mình mà mỗi năm một lần nghiễm nhiên được quyền nhấm nháp sự riêng khác đó. Mỗi vị một khác. Chúng tôi đã gõ cửa vài nhà văn từng xuất hiện trên podcast đọc truyện của Radio Nhân Dân để mời họ cùng chia sẻ ngày hôm nay vị Tết riêng của họ, như gom hương Tết vào chương trình cho thật đậm vị các bạn nhé.
Và những vị khách mời mà chúng tôi đã gõ cửa để nghe họ chia sẻ về vị Tết rất đặc biệt của mình ngày hôm nay, đó chính là nhà văn Nia Thanh Mai, một người con đến từ núi rừng Tây Nguyên. Nhà thơ Hữu Diệt sẽ mang vị Tết rất đặc biệt đến từ thủ đô Hà Nội. Và nhà văn Đỗ Bích Thúy sẽ mang những nét Tết riêng đặc biệt từ vùng núi Tây Bắc, những vị Tết riêng mà họ chia sẻ cùng với chúng ta ngày hôm nay.
Cái cảm giác mà buổi tối giao thừa, đợi đến giờ phút giao thừa, mẹ cúng giao thừa xong rồi lì xì cho tất cả các chị em, sau đó thì nói những cái lời chúc Tết rất là ấm cúng, và chúc các con năm mới vui vẻ, học hành tốt và học giỏi vân vân, thì là những cái ký ức đó của mình trong rất là nhiều năm, trong suốt tuổi thơ, thì là nó rất là sâu sắc đến mức độ mà mình cực kỳ yêu Tết. Ngay cả khi bây giờ ba mẹ không còn nữa, nhưng mà mỗi dịp Tết về thì mình đều cảm giác như là nhớ rất nhiều tất cả những cái ký ức tuổi thơ xinh đẹp đó. Cho nên là thậm chí nhớ đến mức độ là mình không có thể viết được, bởi vì là nếu mình viết mình nghĩ rằng là mình viết không tới, nhưng mà lúc nào tới ngày Tết thì gần đến ngày Tết cảm giác nó vẫn rất là nôn nao mà rất là dễ chịu, và cảm giác là nhớ gia đình, nhớ ba mẹ và nhớ cái không khí trong cái gia đình bé nhỏ của mình lắm. Cho nên thực sự là mình thích Tết. Thanh Mai xin gửi đến tất cả các quý thính giả và tất cả những bạn yêu văn học nghệ thuật, đặc biệt là những bạn yêu truyện ngắn, tất cả những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc và một năm mới thật là bình an và có thêm nhiều sáng tạo mới.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe những chia sẻ đến từ nhà văn Nia Thanh Mai với những cảm nhận rất riêng về Tết của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nếm vị Tết rất đặc biệt từ nhà thơ Hữu Việt sẽ mang đến cho chúng ta từ thủ đô Hà Nội.
Mà đối với cả thế hệ chúng tôi ấy, thường là ngày Tết thì chúng tôi hay nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Cái điều mà tôi nhớ nhất ấy, là những cái buổi đêm ngày 29-30 được ngồi để nấu một nồi bánh chưng như đứa trẻ ở trong một cái khu tập thể quân đội ngày xưa. Để có được một cái nồi bánh chưng ở trong ngày Tết không đơn giản tí nào cả. Cái nồi bánh chưng đấy nó là cái niềm vui tạo dựng vô cùng đối với những đứa trẻ chúng tôi. Những cái câu chuyện ấy, về một cái thời mà phải nói là rất là nghèo khó, tại sao nó luôn để lại trong mình những cái tình cảm nó vô cùng thân thương đấy. Tôi xin đọc một cái bài thơ để góp vui cùng các bạn nhé. Bài thơ gọi là bài Khu Vườn. Em rất giống một khu vườn bí mật, có cơn gió dịu dàng thổi mát cỏ cây, tia nắng sớm chợt bừng thềm rêu ẩm như đêm sinh vừa bước nhẹ qua đây. Giọt sương bé nấp trong màu xanh sớm, lung linh như một quả cầu con. Trong tim anh bỗng nghe thánh thót tiếng mơ hồ cánh vỗ chú chim non. Vẫn còn đó một mùa xuân tóc bạc, buổi sớm mai khẽ đập dịu dàng như ánh sáng trước khi nhường bóng tối vẫn ngời lên ra diết cuối khu vườn.
Các bạn vừa nghe những chia sẻ từ nhà thơ Hữu Việt đến từ thủ đô Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với những dịp Tết đặc biệt riêng của nhà văn Đỗ Bích Thúy đến từ Hà Giang.
Mùa đông ở miền núi là cái mùa cực kỳ khắc nghiệt. Cho nên là người ta ai ai cũng chờ mùa xuân đến. Cái mùa xuân đến nó là một cái gì đấy mà nó thay đổi toàn bộ cái cuộc sống của người ta, nó tác động đến toàn bộ cái đời sống vật chất và tinh thần. Ví dụ như là cây thì bắt đầu đâm chồi nảy lộc, qua một đêm thức dậy thôi là thấy cả một cái vườn cây nó xanh biếc lộc như này. Hoặc là nghe thấy một cái hơi gió nó thổi đến nó ấm áp, là cảm thấy là mùa xuân nó đến. Hoặc là những cái cơn mưa xuân nó cứ lất phất nó phủ lên cả một cái khu vườn như thế. Thì nó Tết thì nó là cái thời điểm mà người ta nhìn thấy rõ nhất cái sự mà tạm biệt của mùa đông khốc liệt ở miền núi và cái sự xuất hiện của một cái mùa xuân ấm áp và đầy sức sống. Liên quan đến Tết là những cái mà tôi thích làm, tôi thích đề cập đến nhất, cái phong tục của người Mông này, phong tục của người Tày, phong tục của người Dao, phong tục của người Kinh chúng ta. Một cái câu khấn để cho những cái xui xẻo của năm cũ đi qua và những cái may mắn của năm mới đến. Cái thời khắc giao mùa giữa mùa đông và mùa xuân ở miền núi, ở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong cái văn hóa mà thấm đẫm những cái nét rất là đặc sắc, rất là riêng biệt của họ, thì nó là, đối với tôi, nó là một cái nguồn cảm hứng bất tận.
Bừng lên chung pháo hoa, một năm trôi lướt qua, chuông ngân bâng khuâng bỡ ngỡ một năm mới. Từ lịch đã gỡ ra, ngày 30 đã qua, bay xa mang đi những vui buồn của tôi. Chắp đôi tay khấn thi thầm hướng về tổ tiên, xin phù hộ con cháu gia đình yên ấm vui tràn hòa. Ngóng đợi tàu đi từ chân trời, ánh mắt xa xăm qua ô cửa mùa xuân. Nhà ta đun lá thơm vội đầu ngày cuối năm, nước ấm thanh tao cuốn hết niềm lo lắng.
Nắm tay em bước ra sân xuân hành đầu năm, có một ngàn hoa lá reo cười nâng bước chân hai người.
Chúa trời gặp nhau trong sao hoan, lỗi lầm tha thứ con phân vân, nguyện về niềm vui nằm mãi bên nhau.
Thưa các bạn, sản phẩm Tết đặc biệt ngày hôm nay của chúng tôi đã gần hoàn thiện rồi, đủ vị Tết vùng miền cùng tiếng nói của chính những tác giả, những nhà phê bình đã đồng hành cùng với podcast của Radio Nhân Dân. Nhưng mà sẽ thật thiếu sót nếu như sản phẩm đặc biệt này thiếu đi những tâm tư tình cảm mà nhà báo Phan Thanh Phong, phụ trách chính kênh podcast đọc truyện của Radio Nhân Dân, đã gửi gắm vào từng chương trình, vào từng sản phẩm. Sự mong mỏi về việc quảng bá văn chương Việt Nam với nhiều thế hệ tác giả khác nhau là điều mà chúng tôi luôn hướng đến. Không chỉ lan tỏa những tác phẩm văn học hay đẹp mà còn là định hướng là nâng tầm việc tiếp nhận và tiếp cận với sách và đọc sách của giới trẻ hiện nay. Nhà báo Phan Thanh Phong đã chia sẻ thêm.
Phải nói là trong 5 tháng qua thì để tạo cái sức thu hút cho kênh đọc truyện thì ngoài cái việc mà thể hiện tốt tác phẩm qua các cái giọng đọc truyền cảm, chúng tôi cũng đã tạo thêm nhiều cái sự tương tác cho tác phẩm với người nghe bằng các cái hình thức mới mẻ hơn, như là mời các nhà phê bình bình truyện, mời chính các cái tác giả viết truyện chia sẻ về tác phẩm và quá trình sáng tạo tác phẩm, cung cấp các cái thông tin bên lề hoặc hậu trường của tác phẩm cho bạn đọc để người nghe có thêm nhiều thông tin bổ ích, thú vị về tác phẩm và tác giả hơn. Tuy là kênh phát thanh non trẻ nhưng Radio Nhân Dân từng bước xây dựng, định hình một cái phong cách riêng. Nhiều độc giả thường xuyên của kênh đã quen với từng giọng đọc, phong cách của từng tác giả, thường xuyên góp ý kiến để xây dựng và đổi mới chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Chúng tôi hy vọng với sự chăm chút khá kỹ lưỡng của những người thực hiện qua những chương trình phát sóng thì các tác phẩm văn học có thêm được kênh tiếp cận cho người đọc, người thưởng thức văn học đa dạng và hiệu quả hơn, cũng lan tỏa cái văn hóa đọc, văn hóa nghe và hưởng thụ các giá trị tinh thần thông qua các tác phẩm văn học tiêu biểu của nền văn học đương đại nước nhà.
Vâng, thưa các bạn, số phát sóng số 71 hôm nay cũng là số phát sóng đặc biệt của những người làm chương trình. Nó không chỉ là một chuyện ngắn như thường khi, mà hôm nay chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều chuyện ngắn, rất rất ngắn, bao hàm xúc tích tình cảm của chúng tôi khi bắt tay thực hiện chương trình podcast chuyện ngắn này của Radio Nhân Dân. Sản phẩm mỗi ngày một chỉnh chu hấp dẫn hơn, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của những người làm nghề như chúng tôi, cũng là biểu hiện sự tôn trọng những người đã lắng nghe và đồng hành của chúng tôi suốt thời gian qua. Chúng tôi rất trân trọng và trân quý sự đồng hành và chia sẻ đó như một động lực để tiếp tục góp phần định hướng và tôn vinh văn học Việt với những giá trị mà nó mang lại cho cuộc sống này. Một lần nữa, chúc các bạn luôn bình an và gặp nhiều may mắn trong năm mới. Chào tạm biệt các bạn.
Chúc mừng năm mới xuân ơi.